cần thiết. Đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay cần thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay cần thiết, đạo Phật.
Kính thưa toàn thể quý tín hữu tri thức, hôm nay là ngày sám hối đầu tiên của năm Kỷ Sửu 2009 và cũng là ngày khóa tu, một ngày an lạc của năm mới với chủ đề xuân trong đạo Phật. Thì sáng hôm nay và tiếp tục vào trưa lúc 3 giờ chiều tại chùa Ấn Quang, các câu hỏi xoay quanh các vấn đề đó và vẫn đang còn là nỗi niềm thao thức của rất nhiều người. Cho nên chúng tôi xin dành trọn buổi tối hôm nay đề cập đến các câu hỏi thắc mắc của quý Phật tử liên hệ đến khái niệm xuân và hệ quy chiếu nó là đạo Phật. Xin thầy Trọng Đức cho người điều phối các câu hỏi.
Dạ, câu 1 là tiết trời trải qua 4 mùa xuân hạ thu đông, mùa xuân là mùa yên bình nhất, ở đó tâm hồn con người luôn hướng về cha đất mẹ. Khi mùa xuân qua đi, mọi người tất bật lao vào công việc cho một năm mới. Như vậy, mùa xuân trong đạo Phật có vượt trên vòng tuần hoàn đó chăng?
Hy vọng là quý vị nghe câu hỏi được rõ. Vấn đề của câu hỏi đặt ra là cái tiết trời xuân hạ thu đông rõ rệt bởi bốn mùa với đặc điểm của khí hậu, sự sinh trưởng của các loại hoa màu, giúp cho chúng ta có thể nhận dạng được rằng đây là mùa xuân khác với mùa hạ thu và đông. Tiết trời của mùa thu thường ấm áp, cây bắt đầu đâm chồi nảy lá, báo hiệu cho sự trưởng thành của cả một năm. Còn trong đạo Phật đó, thì ý niệm về mùa xuân có khỏi sự tương hoàn của bốn mùa hay là nó cũng mang dấp dáng của cái vừa nêu. Thì những câu hỏi được đặt ra về vấn đề xuân trong đạo Phật và những lời giải đáp đó, thì nó luôn luôn có hai hệ quy chiếu. Quy chiếu một là quy chiếu tự nhiên. Tự nhiên thì có xuân hạ thu đông bốn mùa. Còn con người thì có bốn giai đoạn: sanh, lão, bệnh, tử. Vũ trụ vạn vật thì thành trụ hoại không, hay là sanh trụ dị diệt. Nó được xem cũng như là bốn mùa của chúng. Đây là các giai đoạn được triển khai chi tiết từ học thuyết vô thường của Phật giáo, mà nghĩa tiêu cực phần lớn chúng ta tiếp nhận đó là chống dánh, có đó rồi không, mọi thứ ngoài tầm kiểm soát của con người, nhưng ta lại không thấy cái chiều hướng tích cực của nó, là nhờ cái diễn tiến và biến dịch như các cái chiếc lá khô trên cành được rơi rụng tạo tiền đề cho những cái chiếc lá xanh đâm chồi nảy lọc, những biến ngoại tan thương đổ nát trong cuộc đời là một chất kích thích cho các công trình to hơn, lớn hơn, có ý nghĩa hơn, có cơ hội được đứng dậy. Như vậy cái sự vô thường là một chất xúc tác để cho sự diễn tiến và phát triển mọi sự vật hiện tượng được khởi động. Nếu không có những chiếc áo cũ, ta đâu có muốn bỏ đi để mua bộ áo mới vào cuối năm, không ạ? Nếu không đói bụng thì ta dễ gì mà đi ăn. Hầu như nó cũng có một cái gì đó nó thúc đẩy, giống như là làn sóng sau nó thôi thúc, nó đẩy cái làn sóng trước đi về phía trước. Và cứ như thế, cái quy luật của vô thường diễn tiến nó trải ra theo chiêu kích, tác động, ảnh hưởng, tương tác lẫn nhau. Mùa xuân so với ba mùa còn lại cũng như thế. Đó là hệ quy chiếu của thế gian. Từ hệ quy chiếu của đạo Phật đó, thì dĩ nhiên là Phật giáo cũng không hề phủ định là có bốn mùa ở một số nước với cái bối cảnh khí hậu thời tiết khác nhau, hay là ba mùa hoặc là hai mùa. nhưng dạy chúng ta một cái ý niệm mới là đừng để cho tâm mình bị hạn cuộc trong thời gian với những cái thăng trầm lên xuống biến đổi, để bất cứ hoàn cảnh nào, điều kiện gì, ta vẫn có thể sống ở trong hạnh phúc và bình an. Thiền sư Thuyền Lão của Việt Nam khi hỏi về cảm nhận của ngài đối với mùa xuân ra sao nhân một mùa Tết cũng đông quý Phật tử như thế này, nhiều người hành hương bái viếng, câu trả lời của ngài là: đảng tri kim nhật nguyệt thùy thức cụ xuân thu. Dịch nghĩa nôm na: sống ngày nay, biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì. Rõ ràng không phải là một cái thái độ chán trường, đứng bên lề xã hội, không quan tâm đến cuộc đời, không biết mọi diễn tiến đang diễn ra như thế nào, như cái nhìn của những người bi quan yếm thế, mà là một cái nhìn rất là minh triết, không quan tâm về các diễn tiến vô thường của vô thường, không quan tâm về những thay đổi từ xuân hạ thu đông, là bởi vì cái đó nó có thể để đậm lại trong đầu chúng ta những nỗi buồn, những niềm đau, những ký ức, những nuối tiếc, những trạng thái tâm lý tinh tự khó quên, và điều đó có hại cho sức khỏe. Thì đúng, nó không có rút ra cho mình được một bài học nào. Còn triết lý thực tiễn của Phật giáo là sống trong hiện tại một cách trọn vẹn, có phương pháp, trên nền tảng có khoa học, với sự hỗ trợ của nhân quả, thì tương lai nằm ở trong lòng bàn tay của chúng ta thôi, không có gì khác. Thái độ nó khác biệt nằm ở chỗ hay gì, có người quá kỳ vọng tương lai theo cái hướng là lý tưởng hóa, duy trí, dẫn đến sự thất vọng chán trường, thì Đạo Phật dạy chúng ta là bỏ quên cái đó đi, hãy đầu tư có phương pháp. Muốn có cái gì thì ta hãy nỗ lực làm cái đó, làm một cách nhiệt tâm, thì trước sau gì, vấn đề còn là thời gian, ta sẽ đạt được điều đó. Còn xuân thu trước ai hay làm gì? Bởi vì có biết cái xuân thu trong quá khứ đã từng có chiến tranh, đã từng có hòa bình, đã từng thế này, từng thế nọ, nó liên hệ đến góc độ lịch sử trong xã hội ở nhiều nơi khác nhau, đã từng có những cái di vật khảo cổ, những giá trị văn hóa, kiến trúc cấp quốc gia, cấp thế giới, cấp khu vực, đúng không? Cũng chỉ là những cái giá trị khảo cổ thôi. Có cái đó là tốt, để chúng ta nhớ về những gì đã qua, nhưng bám víu vào cái đó như là một cái gì đó để hãnh diện, tự hào, như là một nỗi niềm hạnh phúc, thì đôi lúc ta bị rơi vào trạng thái thái cực, và điều đó dẫn đến sự sai lầm. Cho nên Đạo Phật là sống ở hiện tại và bỏ quên cái thời hồi đó, hồi xưa, kiếp trước. Nói chuyện kiếp này thôi, không nói chuyện kiếp trước. Nói chuyện kiếp trước nhiều quá, chúng ta mơ mơ màng màng như đang sống trong chiêm bao. Nhưng mà nói sống ở hiện tại không có nghĩa là ta không biết gì, cắt đứt mối quan hệ với quá khứ, nhưng không để cho quá khứ với những cái thăng trầm nó chinh phục chúng ta. Ta vẫn biết hết tất cả và rũ bỏ những cái không cần thiết, giữ lại những cái có ý nghĩa. Đó là cái nhìn về mùa xuân ở trong mấu chốt thời gian hiện tại. Và do vậy năm mới Tết đến, sau giờ trừ tịch giao thừa, các chùa vẫn tổ chức các khóa kinh đầu năm vào lúc 0 giờ khuya của mùng 1. Chuông trống bát nhã rền vang, hàng ngàn các Phật tử lũ lượt dìu dắt tay nhau đi về để gieo lộc phúc đầu năm. Chùa vẫn tổ chức để quý Phật tử hành hương chiêm bái, tu học, thỏa mãn nhu cầu tâm linh và giáo hóa của mình. Nhưng đó là thuận và tùy theo thế gian thôi. Trong nhà chùa, các nhà sư được huấn luyện mùa nào cũng là mùa, ngày nào cũng là ngày, tháng nào cũng là tháng, và năm nào cũng là năm. Cho nên không có hên xui tốt xấu, kiên cử thế này thế nọ như là quan niệm trong dân gian. Dân gian kiên cử đủ thứ. Nếu mà ta nhớ hết cả cái danh sách của sự kiên cử, có lẽ là sống không nổi. Ví dụ như năm mới mà ra đường gặp con mèo, ta nói là xui không? Và người phụ nữ đang mang trong cơ thể của mình mầm sống mới đó, mà đi tới đâu ta nói là mang cái xui đến đó. Hỏi lý do tại sao người ta đã nghĩ như vậy thì không ai giải thích. Người trước truyền lại người sau, người sau xem đó như là chân lý, người sau truyền lại cho người sau nữa, người sau nữa chấm thay đổi sửa chữa hay có một ý kiến nào khác, cứ như thế mà truyền thừa phong tục tập quán từ đó mà được hình thành. Trong nhà Phật nói làm được thân phận con người là phúc báo và là một điều khó làm, vì con người có được kiến thức, có được óc tổ chức, có được hai bàn tay để biến ước mơ thành hiện thực, có được ngôn ngữ để truyền thông ngắn cái quá trình trao truyền kiến thức với nhau, cho nên đó các loài động vật khác thì không có được. Do đó làm được một con người để tạo ra một mầm sống cho một con người là một phước báo, có gì là xui đâu. Nếu ta nhìn từ góc độ nhân bản, cho nên đừng nên bận tâm về những điều kiên cử ngày Tết. Hãy sống với một trạng thái thoải mái, nhẹ nhàng, thư thái, bình an, thuận đạo đức, hợp nhân quả, thì ta không có gì để lo về phương diện luật pháp. Còn theo kiểu cái cơ chế có đến rồi đi đó, thì dân gian thường nói một câu đùa ai cũng thuộc lòng: ba ngày sưng, bốn ngày sẹp. Thầy xuân ta phát âm thành sưng tức là sưng phồng lên đó, bao nhiêu tiền của chi tiêu ăn xài sạch sành sanh, cho nên sau ba ngày Tết hay là các mùng sau là sẹp lép hết tiền. Người Việt Nam mình nghèo nhưng mà thích chơi sang, là bởi vì ta quan trọng quá những cái ngày đó, bởi vì nó gắn liền với tình cảm giao quyến rồi mới kết văn hóa. Đây là cái dịp ta về thăm bà con quê hương làng xóm, cha mẹ ông bà người thân, để có những cái tâm sự giải bài chia sẻ nói kết mong công chung để gắn kết tình đoàn tụ. Và rồi cái gì nó cũng phải chia tay. Nỗi vui chưa được trọn vẹn thì nỗi buồn đã bắt đầu ướm rồi. Cho nên cứ sống theo cái vận hành như vừa nêu, thì có lẽ là dòng cảm xúc chúng ta lúc thế này khi thế khác. Cho nên quan điểm của Phật giáo là hãy nhìn thấy rõ được bản chất vận hành của chúng, nhưng không để cho tâm mình bị kẹt vào bất cứ cái gì. Từ đó ta sống mới được bình an hạnh phúc một cách lâu dài. Ai nêu câu hỏi thứ hai giơ tay.
Bạch thầy, con xin đọc câu hỏi thứ hai, xin thầy giải đáp gần. Trong đạo Phật, hình tượng Phật Di Lặc là biểu tượng cho một mùa xuân thanh bình, nhưng trên mặt lịch sử thì Phật Di Lặc chỉ là nhân vật truyền thuyết, không có trong đời sống hiện thực. Phải chăng Di Lặc là một hình tượng ước vọng cho một tương lai tươi sáng? Nam Mô Di Đà Phật.
Câu hỏi nêu ra hai ý nghĩa của hình tượng Phật Di Lặc. Thứ nhất là mùa xuân thanh bình, thứ hai là một tương lai tươi sáng. Và một vấn nạn mà người đi câu hỏi đưa ra là Đức Phật là một nhân vật huyền thoại, thì như vậy biểu tượng của Ngài là cái gì? Trong chùa Giác Ngộ thì tượng Đức Phật Di Lặc nằm ở bên phía tay trái, từ trong nhìn ra ngoài phía trước cổng ấy. Diện mạo và nhân tướng học của Ngài rất là dễ nhận diện, đó là có một gương mặt rất là vui tươi, nụ cười để lại trên môi, trên đôi má nũng điều đồng tiền, cái bụng to như là ống đĩa, không phải là uống bia đâu nha, và ngồi trong một cái tư thế hết sức là thoải mái. Nếu làm đúng tượng theo nghệ thuật triết lý của nhà Phật đó, thì trên cơ thể còn có 6 chú tiểu, có đây thì làm 5 chú tiểu. 5 chú tiểu từ chương cho ngũ dục lạc, tài sắc danh thực thì, hay là sắc thanh hương vị xúc. Khi để hình thù là con số 6 thì từ chương cho các giác quan luôn quấn quýt và tạo cơ hội để hướng đến sự hưởng thụ, như là một phương tiện thách đố. Và Ngài đã sống thông trong vượt qua chúng bằng cách là làm chủ lấy chúng. Rất nhiều người khi bái viếng chùa vào những ngày đầu xuân đó, thì đến trước tượng Phật Di Lặc, tay rờ vào bụng của Ngài, xong đó để lên trán của mình để mong Ngài phù hộ, nhưng mà hỏi không biết là mong Ngài phù hộ cái gì. Ở đây có ai có thích gì mong Ngài phù hộ cụ thể không? Rằng là ta không mong mỏi được phù hộ về cái nhân tướng mà Ngài đã có, bởi vì nhân tướng đó thấy thì thấy vui, nhưng không ai muốn, muốn tốn tiền để tập thể dục dụng cụ, thể dục thẩm mỹ. Cái bụng của ngài tượng trưng cho sự rộng lượng, dung chứa, không để tâm, để bụng, để dạ. Bất cứ những cái gì diễn ra đối với ngài, sự thuận và nghịch thường có mặt với chúng ta như là một quy luật. Có khi nó là một thách đố, có khi là một cạm bẫy, có khi là một sự tình cờ, có khi là một sự kiếp chuyện. Chẳng lẽ cứ mỗi một lần là có những như thế đó, tâm ta là bị bận rộn, để ý, để tứ.
Và do đó mục tiêu chính yếu của chúng ta sẽ bị đánh mất. Do đó phải có một cái bụng rộng lượng để có thể dung chứa những cái lời nói buồn phiền, mắng nhiếc, chửi với, chỉ trích, than vãn, chọt cái bánh xe, phá đám, thiếu tùy hỷ, để ta có thể vững chí thẳng tiến trên con đường với những giá trị mà ta rất tâm đắc và đầu tư. Nụ cười hoan hỷ để buông xả, chứ không có chất chứa trong bụng, không để trong tâm. Cho nên chỉ có cái bụng mà không có cái nụ cười đó, coi chừng là thâm, là sâu, chứa trong lòng, chờ cơ hội về sau này để trả thù, trả đũa. Niềm vui và nụ cười hoan hỷ luôn luôn nó tỏa ra từ cái tâm, chứ không phải là một sự ngoại giao hay là huấn luyện. Người nào có vấn đề rắc rối nhiều đó, thì trên gương mặt luôn luôn có những cái sầu não, buồn lo. Ta nhìn vào thấy chân mày của nó lúc nào cũng chiếu lên trên như thế này, theo cái hình dấu quyền ấy. Ở bên trái thì dấu sắc và bên phải thành dấu quyền, lo lắng, ưu tư, sầu muộn. Còn thoải mái thì hai chân mày nó không có để lại cái nếp phồng, nếp nhăn hay là một cái gì đó căng thẳng ấy. Đức Phật Di Lặc theo truyền thuyết được hình dung qua hình tượng của Bồ Hòa Thượng Bố Đại, người Trung Quốc, sinh vào ngày mùng 1 Tết âm lịch. Hình tượng mà chúng ta làm đó là hình tượng của Bồ Hòa Thượng Bố Đại, vì Đức Phật Di Lặc không phải là nhân vật lịch sử. Chúng tôi không muốn dùng là nhân vật huyền thoại, huyền thoại có nghĩa là không có. Còn không phải nhân vật lịch sử cũng có nghĩa là nhân vật ở hành tinh không thuộc về hành tinh của chúng ta. Các vị Bồ Tát Đại Thừa và các vị Phật Đại Thừa đều thuộc về mô tiếp người ngoài hành tinh. Khi nhân cách và sự tu hành của Bồ Hòa Thượng Bố Đại được xem là đồng với nội dung của Bồ Tát Di Lặc, tương lai sẽ là Phật Di Lặc, thì khi ngài qua đời, người ta tôn thờ ngài như là hiện thân của Đức Phật Di Lặc. Và do đó người ta mới nói là mừng xuân an lạc hay mừng xuân Di Lặc, là tượng trưng cho một mùa xuân với những nỗi niềm tươi sáng, với những tương lai hy vọng, với những cái gì rất là đẹp chờ đợi đón chào chúng ta. Cho mọi người có thể có cách nhìn và lý giải góc độ biểu tượng khác nhau, miễn là có lợi là được. Còn mấu chốt chính về pháp tu của Bồ Tát Di Lặc đó là làm chủ được tâm thức. Ngài là một nhà duy thức học hay là tâm thức học, làm chủ được các giác quan thông dong tự tại mà vẫn là giữ giới hay một trọn vẹn và nghiêm túc. Cho nên thực tập được như thế thì hành giả sẽ có được những nụ cười niềm vui để không bị vướng mắc các ứng xử thuận hay nghịch của cuộc đời. Xin nêu câu hỏi khác. Ai đặt câu hỏi thì vui lòng ngồi sát sát lên trên, vì ta không có micro mà.
Thưa thầy, cho con hỏi. Đạo Phật dạy con người không ước vọng, sống trong từng giây phút hiện tại, không nuối tiếc quá khứ. Đối với thế nhân, khi xuân về, năm cũ qua đi, bao to toan muộn phiền năm cũ gác lại, mọi người đều ước vọng một năm mới nhiều điều may mắn sẽ đến. Điều đó có trái với tinh thần Phật dạy hay không?
Thứ nhất, khái niệm may mắn được hiểu trong dân gian là những điều tốt có lợi cho sự mong cầu của chúng ta mà chúng ta không cần phải nỗ lực đầu tư nó, hay là nó gặp rất nhiều thuận duyên để cho sự đầu tư đó có kết quả ngoài dự định mà không trải qua bất cứ một thách đố, khó khăn, trở ngại, chướng duyên và thử thách nào. Đến chùa vào những dịp đầu năm với một nỗi niềm mong cầu cho mình có được những điều may mắn, thì đó là một ước nguyện. Bản chất ước nguyện này là chân thành về một cái nội dung tốt, ít nhất là cho mình. Tuy nhiên ta phải hiểu những điều ước nguyện may mắn nó phần lớn chỉ tồn tại là một nỗi ước nguyện thôi, còn cái hiện thực vẫn là cái gì đó rất là xa về. Ví dụ mọi người bán vé số vào chùa Giác Ngộ, thành tâm cầu nguyện, tay chấp nghiêm trước ngực và nguyện thầm trong đầu rằng là xin Phật gia hộ cho con được may mắn, hôm nay con bán hết các vé số xin chừa lại 2 tờ, mong ngài cho con 1 tờ trúng số đặc biệt, tật lại trúng số khác, mỗi tờ là 10.000 đồng. Bán mỗi tờ vé số chỉ có lời được 500 đồng thôi, để dành 2 tờ vé số chiều trúng gió. Thì như vậy là cái công của một ngày buôn bán như là công tôi, công giả tràng. Ta vẫn chúc nguyện những điều may mắn, nhưng mà điều may mắn nó vẫn không đến với mình. Xác suất về sự ngẫu nhiên đó thường hiếm khi xảy ra, và nếu xảy ra chỉ là 1 trong số 1 triệu, 100 triệu, 1.000.000. Nhưng nỗi niềm may mắn làm cho chúng ta nghĩ rằng nó chính là mình, do đó đổ dồn nhau mà đi mua vé số. Có người mua cả 40 năm mà không trúng cái gì hết trơn. Nếu ta để tiền 40 năm đó vào trong một ống heo, ta gọi là công đức, thì trong vòng vài năm sau ta đã có một cái khoản tiền khác căn bản để ở với cộng đồng, làm những việc nghĩa có giá trị cho cuộc đời nói chung. Do đó biết tích góp, biến những ước mơ trở thành hiện thực thì nó có giá trị thực tiễn hơn là chúng ta chỉ mong những điều may mắn đối với mình mà mình không thấy mặt mũi nó ở đâu hết á. Cho nên theo Phật giáo đó, thì muốn cái gì ta nỗ lực làm cái đó, muốn 1 thì phải làm 2, 3 thì có kết quả là 1.5 là vừa, muốn 10 mà làm có 1 thì đó là một nhận thức thiếu khoa học, thiếu nhân quả, hay là cách khác là quá thiển cận. Cho nên kết quả là ta sống ở trong cầu bất đắc khổ, nghĩa là tuyệt vọng, chán chường, bi quan, yếm thế, vì mơ tưởng hoài mà chẳng được cái gì, mà nếu được thì cũng chẳng là bao. Ở trong kinh Trung Bộ, Đức Phật có đưa ra một cái hình ảnh về con trâu á. Do vì người ta cũng có ước nguyện cầu nguyện đầu năm, như cái nền văn hóa của Trung Hoa và Việt Nam. Đức Phật đến, nhiều người quay quần lại và hỏi ngài có những thầy pháp gì cho năm mới hay không. Thì ngài nhìn vào một con trâu đang đi trước mặt á, và ngài nói như thế này: xin quý vị hãy đứng kế bên con trâu cầu nguyện Thượng Đế và các thần linh hãy gia hộ cho con có được sữa từ ngay cái sừng của con trâu. Câu nói nghe có vẻ là bình thường, nhưng mà triết lý rất là sâu. Sữa không thể có ở sừng, sữa chỉ có ở vú của con trâu thôi, mà phải cho con trâu đó ăn cái vỏ của đậu xanh á, thì cái sản lượng sữa nó mới gia tăng gấp 2 cho đến 4 lần, và phải cho phép nó dâm mình ở dưới nước, tắm ở trong bùn. Chứ phải nói là thương trâu là muốn cho sản lượng sữa nó nhiều, cái là tắm rồi sạch sẽ, nhốt nó trong nhà cho đi đâu hết là sữa sẽ có mặt. Không đơn giản như thế. Cho nên nếu ta không thể vắt sữa từ sừng con trâu thì những lời ước nguyện dầu rất thành liên quan đến sự may mắn sẽ vĩnh viễn chỉ là một lời ước nguyện mà thôi. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta là hãy giả từ ước nguyện mà hãy thay thế nó bằng những hành động cụ thể. Ví dụ một người nào đó đang đói bụng, thay vì nói ước gì tôi có được 100.000 ra chợ ăn đông cách chùa Giác Ngộ khoảng 100 mét, ăn 3 tô phở no nề sướng biết chừng nào. Giờ ước người như thế, nước dịch nước giả nó chảy ra tùm lum hết á, đói bụng nhiều hơn nữa, cái chất chua bắt đầu nó xuất hiện trong bao tử, lâu ngày chè tháng dẫn đến đau bao tử, viêm lét dạ dày. Có người cái ước mơ thành hiện thực bằng cách là đi ra móc túi giật dọc kiếm được 100.000 ra ăn do thỏa chí, đó là làm bậy làm sai, cho nên hậu quả nghiêm trọng hơn.
Tôi vừa thấy rất rõ là trong nhà của mình không có giá trị gì tương đương với 100 ngàn để thưởng. Nên đó là uống rượu qua một bên, quay về sống một cách thiết thực, nấu cơm ăn đơn giản vẫn có được cái no, và do đó có thể có được cái năng lực sức khỏe để làm việc cho một ngày. Có người thì có tiền sẵn ở trong cái két về mở ra lấy đi mua, chứ ngồi cầu nguyện gian sinh ước nguyện chân thành làm sao mà biết chừng nào mới có. Do đó các ước nguyện chỉ thỏa mãn tâm lý của con người thôi. Ta nghĩ rằng là các đấng bề trên, thượng đế, các thần đang lắng nghe lời thì thầm chúng ta và sẽ thầm gia hộ của chúng ta. Nhưng là những nhà sản xuất gian bây giờ có kinh nghiệm lắm, ta để những loại quá chất ở trong gian đó, cái khi gian nó tàn để lại cái trò có cái chữ thần tứ phù hộ, thần linh gia hộ vân vân, nghe mình mừng quá trời, trời vì năm nay là mình thỏa nguyện rồi. Có người làm thêm một loại quá chất để cho cái cây gian nó vong lại, và niềm mê tín trong gian nói rằng là bây giờ lời cầu nguyện chúng ta đã được chứng minh. Cứ ngồi đó mà chờ, chờ mãi, chờ hoài, chờ đến lúc mà không có gì thế, lúc đó mới thấy thất vọng. Cho nên là những ước nguyện về sự chân thành, may mắn đó, đừng nên xem đó là một cái quan trọng. Nếu ta có ước nguyện, ta mong cho thế giới hòa bình, xã hội được bình an, kinh tế được phát triển, mọi người được cơm no áo ấm, nỗi khổ niềm đau được bớt đi, ta không nguyện cầu đơn thuần không mà còn phải nỗ lực để làm việc đó nữa, vận động người khác làm bằng tự hỷ, bằng đóng góp, bằng hỗ trợ. Xin đi câu hỏi khác.
Thưa thầy, câu hỏi của con: trong thi đàn văn chương có rất nhiều thi nhân nho gia, thường là các bài thơ chịu ảnh hưởng rất lớn từ Phật giáo, như bài xuân đang đến nghĩa là xuân đang qua, xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già, mà xuân hết thì đời tôi cũng hết, xuân diệu. Phải chăng ý xuân trong đạo Phật đã quyết định đến cái nhìn về mùa xuân của các thi sĩ? Câu hỏi của con hết.
Lý giải những câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu từ góc nhìn của nhà Phật á, thì nó có phần rất là khác với ý tưởng của nhà thơ. Xuân còn non nghĩa là xuân đã già, xuân chưa tế nghĩa là xuân đã tế, mà xuân hết thì cái đời tôi cũng chết. Đó là một cái phóng thể của ảo tưởng, nghĩ rằng sự sống của mình gắn liền với mùa xuân. Ở đây có thể hiểu như đó là thời trai tráng của một con người chẳng hạn. Qua cái câu thứ ba, ta có thể hiểu ngầm ý rằng là nếu mùa xuân, tức là tuổi thanh xuân của tôi trôi qua đó, thì giá trị của đời người ở cuối cuộc đời không còn là cái gì hết, nó có cũng như là không, cho nên sống cũng như được xem là chết. Hiểu ý nghĩa đó dưới góc độ của việc là tận dụng các giá trị của thời thanh xuân để làm việc gì đó có nghĩa, có lợi đó, thì nên. Còn hiểu theo một cách tức tương nói rằng là chỉ có tuổi thanh xuân là ý nghĩa tất cả, còn mọi cái tuổi còn lại chẳng là gì hết, cho nên khi ta đã qua khỏi tuổi thanh xuân rồi, thà chết còn hơn là sống. Đó là một thái cực. Nhưng mà trên thực tế thì xuân diệu sống rất là thọ. Bao nhiêu mùa xuân đã trôi qua đó với ông vẫn sống nhăn răng thôi. Còn đối với câu thơ đầu đó, xuân còn non như là xuân đã già, tức là nhân cách quá về cái tính thời gian và tuổi tác của mùa xuân. Xuân còn non là cái gì? Ta thử đặt ra câu hỏi. Còn non có thể được hiểu nôm na giống như là 30 Tết phải không? Hay là sáng mùng 1 Tết? Hay là cả 15 ngày đầu của tháng Giêng? Hay là cả 30 ngày của tháng Giêng? Hoặc là nửa của một cái mùa xuân, tức là gồm có 45 ngày, tức là thời gian đầu của một cái mùa, được gọi là xuân còn non. Xuân còn non nói như là một cái nụ hay là cái gì đó đang còn là một tiềm năng mà được xem như là xuân đã già. Ý nghĩa văn chương ở đây nó có nhiều ứng khúc.
mỗi người hiểu theo một kiểu. Thực ra bản chất của xuân thì chẳng có non, chẳng có già, chẳng có nụ, chẳng có hoa. Nó diễn ra như thế theo quy luật trình tự tự nhiên của nó, với khí tiết, với phân bón, với nước, với nhiệt độ. Khi nào nở, khi nào nó không, khi nào nó rơi rụng. Do đó với cái nhìn của thiên nhiên và mặt khách đó, thì xuân có đến có đi, có già có trẻ. Các cảm xúc và tình tự của con người cũng theo đó mà diễn biến, cho nên nỗi buồn niềm vui lẫn lộn, khó có thể tách phân. Còn đối với nhà Phật đó, chúng ta được quen qua hai câu thơ của thiền sư Mẫn Giác: chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, cái nhất. Cái câu thứ hai này nó lý giải về cái quan điểm tuyên bố trong câu đầu: đêm qua săn trước một cành mai. Thường là người ta đánh giá xuân già thông qua hoa tàn, lá rụng, cành khô, và những cái tươi sắc của mùa xuân nó không còn nữa thì gọi là xuân già. Chẳng hạn như là hoa rơi rụng, hoặc là mùa xuân đã kết thúc, tức là tháng 1, tháng 2, tháng 3 đã trôi qua, và như vậy gọi là xuân đã hết. Như cách nói của Xuân Diệu, mà xuân hết cũng có nghĩa là đời tôi không còn ý nghĩa nữa. Cái nhìn vận hành của Phật giáo đó, cho chúng ta một cái chiều sâu hơn. Thứ nhất đó là trong cái mùa xuân đã về già hay xế chiều, mọi cành hoa khác đã rơi rụng hết, nhưng mà xa xa ở trước đình nhà một cành hoa mới chớm nở đêm qua. Có nghĩa là cái tuổi già và non của xuân nó không có hạn định. Và cái thứ hai đó, trong cái vô thường tăng tốc đó, nó vẫn vẽ ra một cái chân thường, cái còn hoài với chúng ta. Là từ góc độ này đó, mỗi người phải tự phản chiếu cho chính mình. Đừng bao giờ nghĩ rằng là người thân của mình ra đi đó là mất. Mất nghĩa là kết thúc, không còn nữa. Mà ta phải hiểu đó là một cái tiến trình tái sinh thôi. Cho nên đạo đức, văn hóa, giá trị đóng lớp, công lao mà người đó đã để lại cho đời, nó không có mất đi đâu, nó vẫn còn nguyên. Cái gì xứng đáng thì tổ quốc sẽ ghi công, cái gì có ý nghĩa dân học sẽ đề cập, có gì có giá trị cho xã hội lịch sử sẽ ghi vào sổ sách xanh. Và như vậy không nên quan niệm là chết, mùa xuân có đi qua không, nên là nó chết đi, mà nó là một diễn tiến bình thường, và cuối cùng thêm một chu kỳ để nó tạo ra một cái khác mới hơn. Cho nên đừng để cho dòng cảm xúc của mình nó bị tuôn trào theo cái cách thức cương điệu hóa của nhà thơ. Xuân còn non mà hiểu như rằng là xuân đang già, như là hầu như là nó mất đi cái sự tự tin trong những cái mà mình đang có, đang vẫn còn tươi xanh mà mình nghĩ nó không còn giá trị nữa. Lẽ ra ta phải nhìn cái gì ngược lại: xuân đang già nhưng mà ta vẫn còn thấy là xuân đang non. Cái cây nó lá vàng úa hết, nhưng mà ta phải tin tưởng rằng là sau những chiếc lá rơi rụng, nó sẽ có những cái chiếc lá tươi mát được nảy chồi đâm lọc. Đó là cái nhìn tích cực, cái nhìn đúng với bản chất sinh trưởng, tồn tại, triển của các loài thảo mộc và mọi sự vật hiện tượng nói chung. Xin nêu câu hỏi khác.
Thưa thầy, là người Phật tử nên sống thế nào để đúng ý xuân trong đạo Phật, mong thầy chỉ dạy.
Xin nêu câu hỏi thứ hai.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con là một người từng có địa vị, từng sống kiêu hãnh qua những mùa xuân huy hoàng. Trong giai đoạn lịch sử nhất định, bất chợt con đã mất tất cả. Cứ mỗi độ xuân về, lòng con nhớ tiếc về những mùa xuân huy hoàng đó, và không thể nào có được những mùa xuân yên bình như mọi người. Con phải làm sao để có được niềm vui trong những ngày xuân hiện tại, thưa thầy? Nam mô A Di Đà Phật.
Quy luật vận hành diễn ra theo một cái cách thức: cái gì đã từng có mùa xuân, cái đó sẽ kéo theo mùa thu. Cái gì đã từng có một thời vàng son, cái đó sẽ có một giai đoạn kết thúc. Những vô thường tan biến trong cuộc đời, nó thường để lại những nỗi đau. khi ta so sánh thân phận của mình trong mấu chốt hiện tại với một cái đỉnh điểm thành công nhất trong quá khứ. Có người đã rơi những giọt nước châu ở trên đôi má gầy gò, và có nhiều người đã không ngủ được thâu đêm vì không chấp nhận sự thật mà họ đang tiếp xúc như là một thực tại. Ngày hôm qua, đoàn thực hiện của chúng tôi đã đến trung tâm xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thuyết giảng và tặng quà, đem niềm vui thông qua lời ca tiếng hát đến gần 500 các đại biểu tại đây. Trong số đó có khoảng 170 các bệnh nhân tâm thần nữ và 200 bệnh nhân tâm thần nam. Đến bệnh nhân tâm thần nam đó, thì cái cảm nhận của họ đó là không còn nhớ biết được, định hướng được, bởi vì hệ thống thần kinh thực vật đó, nó bị trục trặc. Nhưng qua đến tâm thần nữ đó, thì cái sắc thái cảm xúc và cái chuyện tiết tấu của cảm xúc nó khác nhau. Câu phát biểu đầu tiên của một chị phụ nữ khoảng chạc 40 hoài: "Thầy ơi, bà con ơi, nó nhớ nói ca sĩ đó đừng có giật chồng tôi nha, không, chồng tôi đẹp lắm, nó giật chồng tôi sống không có nổi đâu." Và nó liên tục có câu nói đó. Ta có thể suy luận và thấy rất rõ rằng là cái nguyên nhân dẫn đến bệnh trạng tâm thần của người này đó là có thể là bị săn ngang. Đặt trọn vẹn trái tim yêu đương cho một người, nhưng mà người đó đã để trái tim yêu đương cho người khác. Vì trước đó với những lời hứa hẹn rất đẹp, chịu đựng không nổi dẫn đến trạng thái cùng quẩn của tâm trí, không có người tháo gỡ dẫn đến tình trạng điên loạn. Sau đó chúng tôi gặp một phụ nữ khoảng 50 tuổi, sổ một tràng tiếng Anh, sau đó một tràng tiếng Pháp, và nói với chúng tôi rằng: "Thầy ơi, thầy về ở phường Tân Định, quận nhất, nhà tôi ở số mấy, đến hướng tường lầu nhà nước tịch thâu nhà của tôi. Tôi có tài khả năng như thế này mà không ai sử dụng hết trơn. Bây giờ tôi ở đây đã 10 năm rồi mà không ai cho tôi ra, cho nên mong thầy giúp cho tôi sao được ra, để tôi về tôi lấy kiến thức tiếng Anh tiếng Pháp để sử dụng." Ta có thể đoán biết được rằng là nguyên nhân tâm thần của người này đó là quá bị man, tức là học mà không có nghỉ ngơi, không để cho tâm thức mình nó có được cái thời gian cần thiết để thư giãn, trở lại cái trạng thái năng lượng thông thường đó, có mức nó bị chạm mặt của gì đó, dẫn đến cái ảo giác của thần kinh thực vật, nghĩ rằng là mình bị lừa, bị hại, bị cướp, bị lấy thế này kia. Chứ tôi hỏi giám đốc trung tâm thì dựa theo các mô tả của chị ta đó là đi tìm từ trước đến giờ không có số nhà nào như thế, và hỏi khắp quận Đa Cao, phường Đa Cao cũng không hề có một người nào có tên tuổi như thế và có sự kiện như thế. Người đặt câu hỏi vừa nêu ra với cái quãng đời bất hạnh trong quá khứ, bây giờ trở thành trắng tay, dù sao vẫn còn rất may phước là con và đệ tử của Đức Phật, cho nên ta biết cách thực tập với những pháp môn, sự hành trì. Và do vậy đó, buồn thì có, nhưng mà ta vẫn vượt qua được nó và có được cái niềm vui là Phật tử với chiếc áo tràng trên cơ thể của mình, đến chùa tụng niệm, bái tám và hành trì. Quý vị vào google.com đó, đánh một cái từ khóa tự tử do khủng hoảng kinh tế, enter một cái nhiều lắm. Năm 2008 đó, rất nhiều người đã tự tử do bị suy sụp tinh thần từ việc thua lỗ trong làm ăn. Các vô thường tan biến đó nó là làm cho con người không chịu đựng nổi, vì họ đong đo những thành quả mà bị mất đi đó, từ mồ hôi, nước mắt, sự làm mình khó khăn biết bao nhiêu là năm, bây giờ nó không còn nữa với mình, cho nên bức xúc quá, căng thẳng quá, mất ngủ, dẫn đến tình trạng điên loạn. Còn nếu ta hiểu được vô thường, sự vật rồi nó cũng trôi đi, ta đến với cuộc đời bằng đôi bàn tay trắng và ra đi cũng bằng hai bàn tay trắng, với một cái gánh nghiệp ba sinh trung thành có mặt với mình trên mỗi bước của cuộc đời, hay là có mặt trên từng cái số. Thế thì tiếc nuối những cái gì đã mất, thì đạo lý nhà Phật dạy chúng ta hãy đầu tư những cái mới để gây dựng và làm lại ngay từ ban đầu. Cái ngôi nhà bên phía tay phải sát chấp với chùa Giác Ngộ, từ trong nhìn ra đó là của một gia đình người Hoa. Bốn lần có mặt ở tại Hoa Kỳ thuyết pháp đó, chúng tôi đều gặp gia đình này. Mỗi năm đó, cả gia đình đều về thăm chùa ít nhất là một lần. Tại khu vực quận 5, trong phạm vi đường kính 1 km đó, từ tâm điểm của chùa Giác Ngộ, họ đã có 6 căn nhà, bao gồm luôn cả cái xưởng xưởng kem ở trường Trần Thái Nguyên đó. Sau năm 75 thì sợ đánh tư sản cho nên họ đã bỏ đi trước. Có người thì định cư ở Úc, một số anh em còn lại thì định cư ở Hoa Kỳ, người mẹ thì ở Hoa Kỳ. Bây giờ đó thì họ báo với chúng tôi thì mỗi người như vậy có ít nhất là 5-6 căn nhà, tức là đi chỉ lấy thân do bỏ hết tài sản, không dám tặng biếu ai, mặc dù là Phật tử của chùa đó cũng không dám báo cho chùa. Cái hoài nghi của người trong giai đoạn đó nó lớn đến thế, cho nên làm người Phật tử hiểu về nhân quả, người ta biết đó, cái phước mình đã gieo trồng nó không mất đi. Đến một nơi bằng hai bàn tay trắng cộng với cái phước bắt đầu nó xanh sôi nảy nở, giống như ta trồng một cây tre, nó sẽ mọc ra những búp măng, và cái măng này nó sẽ trở thành những cây tre lớn, cây tre lớn sẽ có những búp măng nhỏ, cứ như thế nó phát triển qua năm tháng. Bây giờ người con trưởng của gia đình này đó, ngoài 6 căn nhà còn có cả một cái quần đảo ở Sacramento, mà trước đây họ mua chỉ có vài chục ngàn đô la, bây giờ có người trả 5 triệu đô la vẫn chưa bán. Cái phước tạo ra phước, cho nên hãy tin tưởng và gieo trồng phước một cách có nghệ thuật. Những biến cố trong cuộc đời đó, nó không phải là sự kết thúc hay là dấu chấm cuối cùng, nó có thể để lại chúng ta một bài học, dĩ nhiên cộng theo những nỗi đau, và rồi đó cái phước sẽ giúp cho mình đứng dậy từng đôi tay, từng bằng chân, và để thành công lại, và thậm chí là kết quả của sự thành công này nó còn lớn hơn rất nhiều lần so với những gì ta đã bị mất. Trong tình huống bị mất đó, nếu mình nghĩ là mình bị mất thì sự tiếc nuối sẽ gia tăng. Bây giờ nó thuộc về chủ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thậm chí là thứ 10, tức là sang tay bán đi bán lại nhiều lần đấy. Có đòi lại theo chính sách mới của chính phủ là có công ăn việc làm, hay là một công ty với cái mức độ đầu tư cao thì có thể giao trả nhà lại, thì việc mà sang tên nhiều chủ cũng không có gì để đảm bảo lắm đâu. Cho nên trong lúc chờ đợi một cái chính sách thoáng mở hơn cho những điều vừa ước vọng, thì tốt nhất ta hay nghĩ rằng là tài sản mình đã được hiến cúng rồi. Hiến cúng cho ai không quan trọng. Khi mình nghĩ là mình hiến cúng tài sản đó thì tâm mình hoan hỷ rồi. Bây giờ nó không còn là của mình. Nghĩ bị mất là bị tiếc nuối, nỗi đau sẽ trồi trực. Còn nghĩ là cúng á thì niềm vui cộng với phước báo sẽ gia tăng, và ta đầu tư cái mới. Cho nên nếu trong chúng ta đây có ai đó gặp những hoàn cảnh bất hạnh tương tự, mất mát, sụp đổ, thua lỗ, thì hãy quên đi nỗi buồn, hướng tới tương lai mà sống. Sống một cách có nghệ thuật và giá trị trong hiện tại. Và làm được như thế có nghĩa là ta đang sống mùa xuân ở trong ý đạo đấy. Mùa nào cũng xuân, tháng nào cũng xuân, giờ nào cũng xuân hết, chứ không phải chỉ có ngày xuân 4 ngày sẹp. Thế là đừng quan trọng quá về cái tiến trình vô thường, và thấy là trong cái vô thường nó vẫn có một cái chân thường xuất hiện, thì ý xuân đó nó còn hoài với chúng ta. Những nét đẹp, những niềm vui, những giá trị vẫn còn đó, không mất đi. Còn với phước báo thì nó lại càng được tăng trưởng nữa. Xin yêu câu hỏi khác.
Kính thầy, trong thi phẩm nhà trên núi San Casu, thiền sư Giang Dô ước ao được chết cùng với hoa anh đào trong một đêm trăng rằm nào đó. Ước vọng của tôi là được chết dưới cội hoa anh đào vào đêm trăng rằm trong ánh mùa xuân. Xuân đến, mọi người cầu mong sức khỏe, trường thọ miên viễn. Tại sao vị thiền sư này ước nguyện được chết cùng hoa anh đào? Xin thầy giải thích cho.
Ở đây chúng ta thấy tiến trình mặc cả với cái chết. với ba điều kiện, đó là mùa xuân, thứ hai là dưới trăng, thứ ba là bên cạnh hoa anh đào. Mùa xuân đó, tượng trưng cho sự sanh trưởng với những tiềm năng, ánh trăng đó, tượng trưng cho nghệ thuật, và hoa anh đào như là một nét văn hóa. Nếu ta chết mà vẫn duy trì được cái nét đẹp văn hóa, các cái nghệ thuật có ý nghĩa, và trong một cái tiềm năng để có thể tái tạo ra được những cái khác đó, thì cái chết đó thật sự là có giá trị, phải không ạ? Có rất nhiều cái chết rất lãng xẹt, chết xong rồi không ai nhớ đến nữa, bởi vì bản thân cái chết đó không đóng góp gì cho ai, không mang gì một niềm vui cho cuộc đời, hoặc là cố nhắc đến người ta cũng tìm quên thôi. Là một thiền sư thì ta biết là cái quá trình tu tập giúp cho bản thân của thiền sư trở nên rất là thông dong tự tại trước sống và chết. Khi mình có một cái quan điểm thông dong trước sống và chết thì ta không bao giờ đặt để các điều kiện để làm cái gì. Và do đó ở đây ta phải hiểu dưới ý nghĩa biểu tượng chỉ tu tư gừa ý mặc cả và chiến thắng mặc cả trong cái chết đó, thì cái người đó sẽ không còn chết nữa. Thực ra đó, ta có thể làm chủ được cái sinh, nhưng hiếm khi ta có được cơ hội làm chủ được cái chết. Sinh con theo ý muốn, thậm chí bây giờ xác định giới tính của con theo ý muốn thông qua ngày giờ năm tháng, chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, hỗ trợ của những dược chất vân vân. Trong khi đó chết theo ý muốn đó, thì khó lắm ạ. Ta phải có một quá trình huấn luyện. Các vị Lạt Ma Tây Tạng đã chết theo ý muốn, báo trước bằng một di chúc thư. Mấy tháng sau, vào ngày giờ, tại đâu, tôi sẽ qua đời trong tư thế nào. 6 năm sau, hãy đi tìm hậu thân, tới một cái tỉnh làng xã, với gia tộc họ hàng, và các ngài sẽ có mặt ở đó. Thể theo là di chúc, các cao đệ thường đến để truy tìm, và phần lớn đều phát hiện và phục hòa cái chức danh khi vị đó còn xin tiền. Thì sự làm chủ được cái chết đó cho thấy rằng là người đó là có được một cái nhận thức sáng suốt, là gọi là thiên nhãn thông về sống và chết của mình, cho nên làm chủ được mà không có bất cứ một nỗi sợ hãi hay kéo theo bất cứ một sự kỳ vọng nào. Nhưng nếu không phải là thiền sư có được cái quá trình chứng đắc như trong bài thơ nêu ra với những ý nghĩa biểu tượng đó, chúng tôi xin đề nghị là người phàm ta không nên để bận tâm với những lời di chúc. Cần làm cái gì thì ta giải quyết cái đó ngay khi ta còn sống, để ta có thể nhìn thấy, tạo ra niềm vui. Còn viết lại di chúc đó, hầu như là mình chưa có được một sự dứt khoát. Thậm chí những di chúc cho tài sản, tiền bạc của mình, cho một cái công trình tư thiện nào đi nữa, nó cũng mang một cái tâm trạng là ta chưa dứt khoát, chưa muốn rời khỏi cái của mình. Để lúc mình chết rồi mà không còn sử dụng được cái gì đó rồi, nó muốn vào tay cái người mình muốn thì hãy vào, còn bây giờ thì chưa được, nó vẫn còn là của tôi. Thì thông thường khi chết mà mang theo cái di chúc đó, ta vẫn còn cái mối bận tâm là di chúc đó có được thực hiện đúng với cái sở nguyện của người viết hay không. Chừng đó nó quan tâm thôi đã làm cho sự tái sanh bị trở ngại và có vấn đề. Cho nên là một người cha, người mẹ khi ta ở tuổi 70 hay cái tuổi cổ lai hy đó, thì nên căn phân sắp đặt đâu đó rõ ràng. Và lúc đó, những cái di chúc để lại đã làm cho rất nhiều anh em chị em trở thành là kẻ thù của nhau, vì không hài lòng những cái sự ưu quyền hay là những cái tình cảm đặc biệt dành cho một người nào đó, mà những người ở trong gia tộc là không có được cái cơ hội đó. Bản thân của cái câu thơ trong câu hỏi đó là vị thiền sư muốn mình mang theo những cái chất liệu văn hóa, những cái nét đẹp và những cái tiềm năng, và cái đó nó tạo ra những cái phát triển. Ví dụ quý vị muốn có một đứa con làm bác sĩ, thì trong thời gian ta mang mầm sống của nó trong bụng đó,
thì những kiến thức về y học, y khoa ta phải đọc, ta có niềm vui, say mê về nó. Nó truyền những cái hạt giống căn bản vào trong đứa con, và đứa con sẽ kế thừa và tiếp nhận được một cách thụ động những hạt giống này. Nếu trong tâm thức của nó sẵn có những hạt giống tương tự đó, thì khi sinh ra chỉ cần có chất xúc tác học cái ngành, nó thông minh và xuất chúng hơn người bình thường. Đó là ta đang sanh đứa con và sanh luôn cả cái tính cách của nó. Chứ không nói theo dân gian là cha mẹ sanh con trời sanh tánh. Cái tánh nó như là một cái gì đó bất di bất dịch, không thay đổi được. Cái tác động của người mẹ, của môi trường, của chế độ giáo dục, của kinh nghiệm, của sự giao lưu tiếp xúc sẽ làm thay đổi con người. Cho nên hãy truyền trao những cái gia tài tâm linh, đạo đức, văn hóa, các giá trị cho thế hệ con em của chúng ta, hơn là cho sẵn một gia tài để chúng hưởng thụ thôi. Bởi vì cái gì hưởng thụ rồi cũng hết. Còn các cái gia tài như thế đó, nó sẽ là cái nền tảng lâu dài, và sử dụng đúng cái nguồn gia tài đó thì chúng sẽ trở thành giàu hơn cha mẹ của chúng. Đó cũng là một cái lời di chúc, như là một lời khuyến tấn của thiền sư gửi gắm cho tất cả chúng ta. Thay vì cho con một cái núi vàng, thì hãy cho con cái vốn căn bản và cái phương pháp để tạo ra nhiều cái núi bằng vàng. Vất vả thì có đó, nhưng thành tựu sẽ được đông ra tính điểm bằng những nỗ lực chân chính, thì tài sản sẽ không bị tiêu phí một cách hoang uổng, vì nó được đánh giá bằng mồ hôi và nước mắt, cùng với sự đầu tư đúng với cái quy luật cung cầu của kinh tế, vân vân. Có ai còn câu hỏi nào khác không? Mời lên, cho ta gần chút xíu dễ.
Dạ, cho con xin hỏi là mỗi một cái năm mới đến á, là những nhất là mỗi ngày mùng 1 thì con thấy rất là nhiều người đi đến chùa mà đến để xin cái tâm bình an thì cũng có, và cũng có những người đến để xin xong hay là xem được. Dạ, điều đó là cho con hỏi là có đi ngược lại với những triết lý của đạo Phật mình là dạy là những gì mình có là do bản thân mình tạo ra và kết hợp với luật nhân quả của đời trước hay không ạ?
Câu hỏi thắc mắc về ba phương diện: xin điều an lạc, xin xăm và xin tử vi. Cái nào có thể sử dụng và được xem như là phù hợp với văn hóa Phật giáo, và cái nào thì không nên? Để trả lời câu hỏi đó thì giờ chúng tôi xin kể lại cái bối cảnh hai chuyến về năm 2005-2007 của thiền sư Nhất Hạnh. Chúng tôi làm phó ban tổ chức ở tại Sài Gòn này cho chuyến đi, và hai cái mùa Tết đó, của hai năm đó đó, thì thiền sư Nhất Hạnh có mặt ở tại chùa Pháp Vân ở đường Tô Thúc Hoàng. Thì thiền sư đã mời gọi rất nhiều hòa thượng, sư bà, các vị đại đức, các nhân sĩ trí thức và nhiều Phật tử quây quần ở cái sân đình của chùa và bắt đầu bối kiều. Cách thức bối kiều hết sức là tâm lý. Người nào có cái yêu cầu ước nguyện gì đó hãy bước ra bên ngoài, hướng tâm mình về Đức Phật, chắp tay trang nghiêm lại ba lại với lòng thành kính nhất, và đưa bàn tay mình vào trong một cái bọc có nhiều cái câu bối kiều và chọn một câu trong số đó. Trước khi chọn hãy nói ước nguyện của mình ra, và cái câu chọn đó như là một lời giải pháp ngẫu nhiên nhưng có giá trị tham khảo cần thiết. Hai lần chứng kiến cái cuộc bối kiều như vậy thì chúng tôi rút ra được một bài học, là cái độ chuẩn xác của những cái quẻ xăm và bói trong tình huống của bối kiều đó, nó lại thuộc vào cái hệ quy chiếu của từng con người. Nếu ta chấp nhận cái cuộc chơi đó là có giá trị dưới góc độ tham khảo chứ không phải là chân lý và hiện thực, thì cái niềm vui văn hóa trong việc lý giải cái nội dung ở trong cái câu kiều mà ta chọn được đó, nó làm cho mình thăng quan trong năm mới, mà phần lớn nó đều ứng hết trơn. Lần 2007 đó thì có một thanh niên chạc 50 tuổi mới đứng ra bốc một lá thăm
và anh ta đặt ra câu hỏi ước nguyện như thế này, là mong cho phương pháp chánh niệm tỉnh thức của thầy sư Nhất Hạnh, và thầy sư Nhất Hạnh mời chúng tôi lý giải về cái câu thơ đó. Thì nội dung chia sẻ nó gồm có ba vấn đề. Vấn đề một đó là phương pháp của thiền sư đó, mặc dầu được đón nhận ở phương Tây nhưng nó là một cái gì đó vẫn đang còn tiếp nhận một cách rất là dè chừng ở tại Việt Nam, bởi vì cái bối cảnh văn hóa của hai nơi nó khác nhau. Phương pháp của thiền sư là phương pháp tâm lý học, và ở Việt Nam là phương pháp rất là cá tính, cho nên người Việt Nam thường để ý để tứ vấn đề này vấn đề kia, chưa dễ dàng tin bất cứ một cái gì liền. Và nó còn cộng theo một cái thứ hai nữa là bục nhà không thiên. Cái thứ hai, những cái phương pháp mới, những cái ứng dụng hay những cái cải cách đó, nó đòi hỏi có một cái quãng thời gian rất dài để được chấp nhận. Mặc dù hiện nay nó đã được chấp nhận một cách rất rộng ở phương Tây, nhưng ở Việt Nam đó vẫn chưa được. Cho nên trước sau chẳng thấy mặt người, không thấy cái người đồng hành. Thế hệ đi trước cũng không có người đồng hành, thế hệ đi sau cũng không có người đồng hành, thế hệ ngang lứa cũng không có người đồng hành. Bởi vì vậy vẫn là cái người đơn độc, một mình cất bước, một mình văn du, hạ đông rồi lại xuân thu, thế gian làm cảnh, thái hư làm nhà. Thì thường là những nhân tài đi trước đó, gọi là cầm đèn đi trước ô tô, thường gặp rất nhiều sự khốn đốn. Tại vì ý tưởng của mình, đường lối của mình không được sự chia sẻ, cảm thông của những người mà cái tâm nhìn của họ có những giới hạn, hoặc là có những hướng đi khác. Thứ ba, hiệu quả của hai cái hoàn cảnh như vừa nêu sẽ dẫn đến rằng là cái phương pháp dù có hay đi nữa, nó cũng được chấp nhận và đón nhận ở mức độ tương đối. Và xét lại, chúng ta thấy những người bắt những lá kiều ngày hôm đó, nó đều ăn khớp hết á. Cho nên nó có hệ quy chiếu là ta phải chấp nhận trong một cuộc chơi. Như vậy, mặc dầu bối phần lớn là mê tín vị dị đoan, đưa Phật giáo thông qua bối kiều chọn những câu hay nhất thể hiện nhân quả của Đạo Phật, nhân quả của Do giáo, Bi Quan Yếm Thế, để chúng ta lý giải, để hướng dẫn cái người có những cái mối quan hoài và ưu tư về tương lai vận mệnh của họ được những sự tư vấn giúp cho họ có thể thông thói vượt lên trên, thoát khỏi những bế tắc. Thì Âu cũng là một phương tiện rất là hay. Nếu chúng ta xử lý những cái lá sâm ở trong các chùa mà có người lý giải từ nhân quả và khích lệ chúng ta cho con đường thăng tiến, thì nó không còn là mê tín nữa, nó là nhân quả đấy. Còn vấn đề còn lại đó, phần lớn do vì không có được sự hướng dẫn, cho nên người đang chơi cái cuộc chơi với cái hệ quy chiếu mặt ước trên con là tờ sâm để bốc ra. Nếu trong đó nói là năm nay đầu tư gì cũng thất bại, đi đến đâu cũng bị trì trệ, làm cái gì cũng không thành công, thì đảm bảo là cái đội ám ảnh đó sẽ theo đuổi người này suốt 365 ngày, mà người đó không đủ sức để tháo gỡ, mà vốn nó chỉ là một cái giá trị tham khảo chứ không phải là một hiện thực. Như vậy cái hậu quả và cái tác hại tâm lý đối với những người chơi cho cái hệ quy chiếu này chưa đủ sức để tháo gỡ ra, thì vấn đề chơi có nên hay không, mọi người phải tự đồng vào tính điểm và tự trả lời cho mình câu hỏi. Còn có nhà tư vấn thì vấn đề nó khác nhiều lắm. Một cái câu thơ ngớ ngẩn bình thường không có gì hay hết, nhưng mà với cái nhà tư vấn giỏi, có kinh nghiệm tâm linh, có kiến thức rộng, sẽ làm cho chúng ta có một lối đi hết sức là chuẩn xác và có giá trị vô cùng. Chủ trương của Phật giáo với giáo hội hiện tại đó là các chùa không nên tổ chức sinh sống, bởi vì ứng dụng mê tín dị đoan của nó thì nhiều, mà ứng dụng văn hóa theo cái bối kiều của thị trường hạnh thì chẳng có. Cho nên tác hại tâm lý làm cho rất nhiều người bị ảnh hưởng xấu. Ví dụ một người nào lớn tuổi bốc cái lá thăm nó, năm nay bệnh tật nhiều lắm, tốn tiền vì bệnh, từ lúc mà đọc câu đó rồi gần như là không muốn ăn, bỏ ngủ, rồi chính cái đó nó dẫn đến bệnh thôi, cái gì đâu. Bệnh thiệt thì chưa thấy, nhưng mà bệnh ảo tưởng, bệnh tâm tưởng, nó ảnh hưởng và là đã có tác dụng xấu rồi. Cho nên làm gì làm, Đạo Phật đã dạy chúng ta một cái câu giống như cái thuốc trị bá bệnh đó mà, đức năng thắng số. Nếu giả sử có ai có tin số phận, tin vào những điều mê tín gì đó, tin những cái chuyện không có giá trị hiện thực gì hết á, thì nhớ cái câu Đức Đạo Tăng số, gieo trồng phước đức nhiều thì các số phận sẽ được vượt qua. Chứ có giải thích nó cũng bằng thừa. Nói tóm lại là cầu những điều an lành đến với mọi người, cho thế giới là điều tốt. Đó là tinh thần Đức Phật đã dạy. Cái dứt nó thể hiện tấm lòng từ bi với quan hoài của chúng ta, với nỗi đau, với sự bất hạnh, với những cái điều chưa được yếu của cuộc đời và của con người. Phước báo sẽ được tăng trưởng. Từ ước muốn đó ta sẽ có những hành động rất là cụ thể. Cho nên ước muốn tốt kéo theo hành động hay là một quy luật của nhân quả. Còn sinh thâm, đóng vẽ, phong thủy hay là sao hạn đó, thì phần lớn là mê tín gì đó. Nếu không có người nghiên cứu tới đây đến chốn dưới góc độ của một ngành khoa học, và giàu có nghiên cứu khoa học đi nữa, độ chuẩn xác nó ở mức độ nào cũng làm cho chúng ta bị ám ảnh về tâm lý đó. Các ông thầy coi ngày giờ làm cái gì cũng phải coi ngày, coi mà sách sổ mà nói không được là không dám làm. Như vậy không còn cái sự tự do dân chủ, không còn cái phán quyết và định đoạt cho cái tương lai vận mệnh của mình đó, mà để cho những con chữ trong quyển sách nó quyết định. Cái gì diễn ra trong vũ trụ này nó cũng theo quy luật của nhân quả hết á. Sợ cái đó để làm cái gì? Ta hãy mạnh dạn chọn giờ thuận lợi thích hợp đối với mình và bản thân và gia đình để ta làm một việc gì đó. Đừng quá bận tâm năm tháng ngày giờ. Năm nay như quý vị để ý thì người ta phần lớn khai trương ngày mùng 8. Tại trong lịch Trung Hoa ngày mùng 8 là ngày đại kiết. Mua mai bán đất thành công đủ đầy hết trơn. Cho nên năm nay đó là các công chức cũng được nghỉ đến ngày mùng 8 mới đi làm. Nền kinh tế đang bị thua lỗ mà ta làm ăn lề mề tới đây thì làm sao mà một ngày được không ạ? Lý do tại sao ngày mùng 8 là ngày tốt thì không có ông nào lý giải được hết. Cho nên sách sổ nói như thế là cứ theo như thế đó. Người phương Tây người ta có tin theo thứ này đâu, mà họ giàu sang hơn người châu Á của mình. Cho nên đầu tư có phương pháp về nhân quả thì ta sẽ thành công, còn đầu tư sai phương pháp ta sẽ bị thất bại. Xin kết thúc cái buổi trả lời câu hỏi tại đây. Xin chúc quý vị được an lành.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083 8394 121, 083 8335 914, 093 863 2991, 093 7693 196, email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanhoc.com.